Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 16, Đức tin của một người nữ ngoại bang, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vung lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán trường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn ôi an ban niềm vui. Khi Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi tôi. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy thì so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Alleluia, Ngài khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Alleluia, Ngài khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Alleluia, Ngài khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi.
Thank you. Tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý dạy dỗ thứ nhất, đó là Chúa thường hành động một cách rất yên lặng để giải cứu thông qua một tình bạn không ngờ đến. Bài học hôm nay đưa chúng ta đến với ý dạy dỗ thứ hai, đó là Chúa thường hành động cách bình lặng để cứu lấy cuộc đời chúng ta qua một lòng nhân từ không đáng nhận được. Trước tiên, chúng ta thấy Chúa hành động thông qua một tình bạn không đáng nhận được, còn bây giờ chúng ta thấy Chúa hành động để cứu lấy cuộc đời chúng ta thông qua một lòng nhân từ không đáng nhận được. Câu chuyện của Ruter tiếp diễn. Chúng ta thấy trong Ruter đoạn 2 câu 3 có chép rằng, vậy, Ruter đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia, tái ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Elimelech. Chuyện xảy ra là điều hết sức đáng kinh ngạc. Đó là người mẹ chồng và nàng dâu này trở về Bethlehem. Họ đến đúng dịp lễ mùa gặt hay còn gọi là lễ ngũ tuần. Lễ mùa gặt hay lễ ngũ tuần là lúc dân Israel ra ế nhận được 10 điều răn tại núi Sinai. Trong thời gian tới, khi chúng ta tìm hiểu về loạt bài câu chuyện này, thì lễ ngũ tuần chính là ngày khai sinh ra hội thánh. Trong cựu ước thì lễ này ở tại núi Sinai, đây là sự kiện mà chúng ta đã học qua. Ở tại nơi này, điều chúng ta thấy đó là dân Israel có được sự thiết lập bản sắc bởi Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta nhận thấy trong Tân Ước, vào lễ ngũ tuần chính là ngày khai sinh ra hội thánh. Sự kiện đầu là về dân Israel, sự kiện này là về dân ngoại. Trong câu chuyện này chúng ta có Naomi, còn đây là Ruter, là dân ngoại. Tất cả họ đến với nhau trong ngày lễ ngũ tuần tại Bethlehem. Như vậy họ hiệp lại với nhau và họ ra cánh đồng để cùng thu lượm những lúa sót lại ở trên cánh đồng. Và hóa ra nàng Ruter đang làm việc tại thửa ruộng của Bô-ố. Đây là một từ ngữ trong Kinh Thánh mà tôi rất là thích. Đó là té ra, hóa ra, thì ra, thật là trùng hợp. Ai mà ngờ được, Đấng đã biết chính là Đấng hành động để cứu lấy câu chuyện của lịch sử. Chúa đem Ruter đến chỗ cô ấy cần đến sự cứu giúp để câu chuyện được tiến triển. Nếu chúng ta có thể biết, cách Chúa hành động ngay cả khi chúng ta không nghĩ đó là cách thì chuyện này chẳng có gì thú vị. Làm sao chúng ta có thể thấy được Chúa hành động trong tất cả những sự trùng hợp, té ra hay không ngờ rằng sự việc tiến triển như vậy? Như vậy, ai mà ngờ được Ruter lại móc lúa trong ruộng của Bô-ô? Đây là một người đàn ông giàu có và có danh tiếng tốt, mà cũng chẳng ai ngờ được ông lại là bà con gần với Naomi. Kinh Thánh không mô tả mối liên hệ giữa Bô-ô và Naomi chính xác là như thế nào. Tuy nhiên chúng ta lại được Kinh Thánh cho biết rằng, hóa ra mẹ của Bô-ô là một người phụ nữ tên là Ra-háp, cũng là một phụ nữ dân ngoại, và bà đã đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời của dân Israel. Trước đây Ra-háp từng là kỵ nữ, bà là người ngoại bang, bà không phải là người dân tộc này, giống như Ruter, và giờ đây thì con trai của Ra-háp ở trong vị thế để có thể bày tỏ lòng thương cảm và nhân từ trên một người phụ nữ ngoại bang, giống như mẹ của mình. Như vậy Bô-ô có một người mẹ từng là kỵ nữ và thờ tà thần, rồi sau đó bà đặt niềm tin vào Chúa của dân tộc Israel, và trong vị thế lúc bấy giờ, Bô-ô có thể giúp đỡ nhân vật chính bởi vì nàng có sự tương đồng với mẹ của mình. Ông đã cư xử rộng lượng với Ruter cũng như Naomi. Và rồi bà Naomi đi đến một suy nghĩ về Ruter rằng đã đến lúc để đem Bô-ô ra khỏi vùng ranh giới của tình bạn. Như thế là họ đã ở trong khu vực tình bạn đủ lâu rồi và bây giờ họ có thể tiến ra khỏi giới hạn đó. Naomi chỉ dạy cho Ruter và chúng ta có thể thấy đây thật là một phong tục kỳ dị khi mà một người phụ nữ muốn để người nam biết mình yêu mến anh ta. Và đó là những gì đã xảy ra. Mục tiêu của Ruter trong một buổi tối kia đó là nằm dưới chân của Bô-ô và nói rằng, tôi là Ruter, kẻ tớ gái ông, xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Và đây chính là chỗ chúng ta có thể hiểu hết được cuộc chạm mặt rất kỳ lạ này, ý nghĩa của việc đắp mền trên cô ấy. Đó là một hành động tương đương với lời cầu hôn. Như vậy, Ruter đang xin Bô hãy cầu hôn mình. Cho nên nếu quý vị là một người nữ độc thân và quý vị cảm thấy phát mệt vì phải chờ người con trai ấy chủ động trước, thì đây chính là một ví dụ về một người nữ đã can đảm đương đầu với khó khăn và nói rằng, hãy đắp mền trên tôi. Và đây là những gì mà Bô-ô đã trả lời. Ông nói, Hopper, Hopper, đây là một thuật ngữ theo tiếng Hebrew. Nó có ý nghĩa rằng, với tôi đó là một ý tưởng hay đấy. Tôi cho rằng ông ấy đã nói như thế. 3 năm học thần học giúp tôi biết được thuật ngữ này. Trước khi Bô-ô có thể làm được chuyện đó thì ông phải tuân thủ theo luật người chuộc sản nghiệp. Và luật đó như thế này, khi dân sự bước vào đất hứa, thì đất hứa được chia phần ra. Tất cả mọi gia đình đều có phần đất được chia. Đó là cách để tất cả họ có thể xây dựng, tự chu cấp cho bản thân mình thông qua trồng trọt chăn nuôi hay các công việc canh tác khác. Nếu như người đàn ông đứng đầu gia đình, người lãnh đạo gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn và buộc phải bán đất đai, thì người họ hàng gần nhất được gọi là người có quyền chuộc sản nghiệp lại, hay là chuộc lại của đã mất là bằng cách mua lại mảnh đất đó. Như vậy sản nghiệp đó đã được gìn giữ để không ai có thể chiếm đoạt mảnh đất đó, hầu cho những gia đình này không bị nghèo túng. Nếu rơi vào trường hợp người chủ gia đình, người chủ sở hữu qua đời mà người đó lại không có người thừa kế, thì việc xảy ra tiếp theo để cho người vợ quả phụ đó không bị cùng cực, đó là người bà con gần nhất của người chủ gia đình sẽ đến và mua lại sản nghiệp của người quả phụ đó, và người quả phụ đó sẽ không phải là không còn gì. Đứa con của người chuộc sản nghiệp và người quả phụ đó sẽ là người thừa kế sản nghiệp của gia đình này, và đất đai đó sẽ không bị mất đi và người quả phụ đó không trở nên trắng tay. Bo-o nói rằng, ta sẽ mua lại sản nghiệp với giá trả của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm về Reuters. Đây không phải là một hành động nhân từ nho nhỏ đâu, thưa quý vị. Bo-o còn nói rằng, thật sự thì có một người bà con gần Naomi hơn ta. Anh ta có quyền trước tiên, nên ta phải đi và xác thực với anh ta, bởi vì anh ta có quyền chọn lựa mua lại sản nghiệp này trước ta. Và thế là Bo-o đi để trình bày với người kia. Chúng ta đọc thấy trong sách Reuters chương 4 câu 5, chúng ta thấy được nội dung của cuộc trò chuyện. Bo-o lại nói, khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Reuters, người Moab, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. Điều này cũng tương tự với việc ở trong một thành phố kia. Quý vị muốn mua nhà và quý vị tìm kiếm nhà nào giá rẻ, nằm trong phạm vi ấn định để quý vị có khả năng chi trả. Và khi quý vị tìm thấy một căn nhà ở trên mạng, quý vị đến gặp người nhân viên bất động sản và nói rằng, sao nhà này có vẻ tốt, mà giá cả lại phải chăng đến vậy? Nhân viên đó trả lời rằng, anh biết không, có một bà mẹ chồng sống ở trên lầu và bà sẽ ở trong căn nhà này. Đó là một phần của những thỏa thuận đấy. Và nhân tiện thì bà ta đã đổi tên mình từ vui mừng sang cay đắng. Nhưng mà tôi tin là bà ta giống như một viên ngọc để sống cùng. Tôi tin rằng bà rất vui lòng để ăn sáng với anh mỗi ngày. Bà sẽ sống ở đó, và anh không được quyền đuổi bà đi. Và thế là người bà con kia đã trả lời rằng, tôi đã nghĩ về chuyện này. Nó quá nguy hiểm cho phần sản nghiệp của tôi để cứu giúp cho hoàn cảnh hiện tại, cho nên anh ta đã bỏ qua. Sự cứu chuộc luôn đem lại rủi ro cho người cứu chuộc. Bo-o không nhất thiết phải làm điều đó trong hoàn cảnh của ông. Ông có trách nhiệm là phải trình bày với người kia. Và khi người đó từ bỏ thì ông cũng có quyền chọn từ bỏ. Nhưng ông đã không làm như vậy. Thay vào đó ông chọn ban cho một lòng nhân từ mà đối phương không đáng nhận lãnh. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời thường hành động thông qua lòng nhân từ và chúng ta không đáng nhận lãnh. Tôi xin hỏi rằng, ngay trong chính cuộc đời quý vị có thấy Chúa hành động trong những thời kỳ khó khăn với một lòng nhân từ mà quý vị không đáng nhận lãnh không? Hoặc có thể trong lúc này, quý vị không phải đối diện với khó khăn, không phải là hồi thử thách cam go của mình, nhưng thay vào đó, Chúa nói, đây là lúc mà quý vị phải sẵn sàng nhận thiệt hại cho bản thân, cho những Naomi và Reuters trong cuộc đời của quý vị. Điều này dẫn chúng ta đến với ý dạy dỗ thứ ba, đó là Chúa thường hành động một cách bình lặng để có thể cứu vớt câu chuyện lịch sử với một kết thúc không thể ngờ. Đây là phần khiến tôi rất kinh ngạc. Bo-o lấy Reuters và họ có một đứa con được đặt tên là Obed, và hình ảnh đó như thể là một cái kết ở trong câu chuyện này. Một bức màn được kéo lại trên sân khấu với hình ảnh cuối cùng là bà Naomi ẵm đứa cháu trai của mình, đứa bé nhỏ có tên là Obed. Đó là phần kết thúc câu chuyện cuộc đời họ, là phần kết thúc của sách Kinh Thánh này, nhưng không phải là kết thúc trong câu chuyện lịch sử về chương trình cứu chuộc của Chúa. Obed là ông nội của chàng trai tên David, là nhân vật mà chúng ta sẽ gặp trong những bài học tiếp theo. David sẽ trở thành vua và là ông tổ của Chúa Giê-xu khi Chúa Giê-xu sắp được sinh ra. Quý vị có biết sự kiện gì đã xảy ra không? Cha mẹ về phần xác của Ngài đã nhận được lệnh kiểm tra dân số, và theo lệnh của các nhà lãnh đạo La Mã, họ phải quay trở lại quê quán tổ tiên của mình, và cha mẹ của Ngài đã phải quay trở về Bethlehem, bởi vì đó là quê quán của họ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đó là nơi mà Bo-o và Reuters đã sinh sống, đó là nơi ở của Bo-o và Reuters. Nói một cách khác, có những thương tâm, có những gian nan, có những rối ren mà Naomi và Reuters đã kinh nghiệm. Đức Chúa Trời đang làm việc vượt hơn cả khả năng thấu hiểu của tất cả họ. Chính Đức Chúa Trời đang hành động theo các diệu kỳ của Ngài để đem đến đấng cứu chuộc, người có quyền chuộc sản nghiệp của tất cả mỗi người chúng ta. Ngài cứu lấy chúng ta bằng một sự tổn thất vô cùng lớn cho Ngài. Đức Chúa Trời đã hành động để đưa đấng chuộc sản nghiệp vào đúng lúc đúng chỗ mà Ngài đã phán trước, là chỗ mà đấng đó phải được sinh ra tại đâu. Giờ đây, dù cho quý vị và tôi đang đối diện với chuyện gì, bất chấp chúng ta đang ở đâu trong câu chuyện đời sống của mình, bất chấp những chướng đoạn đó là gì, bất chấp những mất mát hay thương tâm, thì chúng ta vẫn có hy vọng. Tại sao? Bởi vì chúng ta cũng có một người có quyền chuộc sản nghiệp và tên của đấng cứu chuộc đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài đã chọn để cứu vớt những mất mát của chúng ta. Chúa không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Ngài không nhất thiết phải làm như vậy. Ngài đã thực hiện để nhận lấy sự nguy hiểm cho chính mình. Sau này, khi chúng ta đến với sách Philip, sách đó cho chúng ta biết rằng đó là ý muốn tự do của Ngài. Ngài chọn để hạ mình xuống và mang lấy hình ảnh tôi tớ, từ bỏ địa vị của mình, để có thể bước vào trong dòng lịch sử như là một con trẻ ở tại Bethlehem, để chính Ngài trở thành người có quyền chuộc lại sản nghiệp. Chúa đã không từ bỏ cơ hội cứu chuộc chúng ta khỏi sự hư mất, mặc dù Ngài phải trả giá rất cao. Quý vị thấy đấy, sự cứu chuộc luôn luôn đem lại rủi ro cho người cứu chuộc. Kế hoạch của Chúa trong câu chuyện lịch sử là để phục hồi, cải tạo, cứu vớt, tạo dựng từ trong tội lỗi, sự chết, rối ren, mất mát, đau thương và đổ vỡ của chúng ta. Trong tuần vừa rồi, tôi có viết một bức thư để gửi cho người bạn của mình. Đó là người bạn mà tôi đã gặp gỡ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là người phụ nữ trẻ, 25 tuổi, người Iran. Cô vốn là người Hồi giáo cho đến thời điểm 1.5 năm về trước. Cô dâng đời mình để bước đi theo Chúa Giêsu Christ. Với một quyết định như vậy, cô bị buộc rời khỏi đất nước, rời khỏi gia đình, rời bỏ nền văn hóa bản xứ, nhà cửa. Cô hoàn toàn trở thành một dân tị nạn. Cô mất tất cả bởi vì trở thành một cơ đốc nhân. Tôi gửi cho cô ấy một lá thư điện tử và nói rằng, tôi có thể nói chuyện với cô không? Nếu như cô ở đây với chúng tôi và tôi có thể làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, thì cô sẽ nói gì qua những kinh nghiệm về rất nhiều mất mát và nản lòng của mình. Về căn bản thì cô đã mất đi tất cả mọi thứ. Xin cô hãy suy nghĩ và trả lời cho tôi câu hỏi này. Làm thế nào cô có thể đối diện với tất cả những sự mất mát trong cùng một lúc như vậy? Sau đây là những gì cô ấy viết cho tôi và cho quý vị. Cô ấy nói rằng, tôi mất tất cả bạn bè, gia đình, mất từng người tôi quen biết và có thể chia sẻ kỷ niệm với tôi. Tôi mất hết tất cả, mất đi những người có 102 trong đời mình, là mẹ, là cha. Đó là cảm xúc đau xót nhất. Tôi bị buộc phải rời khỏi đất nước trong nỗi sợ. Hòng cứu lấy mạng sống mình. Nếu cô ấy ở lại Iran, cô ấy sẽ bị xử tử. Tôi đã bị tước khỏi vòng tay những người thân yêu của mình, là những con người có những lúc ngồi cạnh với nhau. Họ biết rõ tôi đến mức không cần phải nói lên một lời nào cả. Tôi bị tước quyền sử dụng ngôn ngữ của mình nơi công cộng, bị tước khỏi nền văn hóa bản xứ của tôi, bị tước khỏi gia đình, khỏi quê nhà. Tôi mất tất cả tài sản. Tôi muốn thêm một chút thông tin ở tại đây. Khi những nhà cầm quyền đến tìm cô, thì cô chỉ có đủ thời gian để có thể ném vài bộ đồ vào trong ba lô của mình và rồi bỏ đi sau đó. Cô ấy viết tiếp thế này: tôi mất tất cả tài sản và giờ đây tôi là người tị nạn. Tôi không có quyền công dân trong bất kỳ đất nước nào. Hy vọng nước nào đó sẽ rủ lòng nhân đạo mà nhận lấy tôi. Mọi người đều có thể từ bỏ tôi bằng ý chí tự do của họ hoặc bị ép buộc hoặc có thể do hoàn cảnh nào đó. Chỉ có duy nhất một đấng sẽ không bao giờ làm như vậy và không ai có thể buộc Ngài từ bỏ tôi. Và danh Ngài là Giêsu. Chúa ai ủi tôi, Ngài ôm tôi thật chặt, Ngài chăm chú nhìn tôi và ban cho tôi sức mạnh từng ngày. Bất cứ thứ gì đẩy bạn đến tình cảnh này, Chúa sẽ nhìn thấy bạn trong hoàn cảnh đó. Tôi là một người tị nạn, nghĩa là tôi mất tất cả mọi thứ, ngoài trừ một điều mà không ai có thể lấy khỏi tôi là Chúa Giêsu Christ. Tôi đang chờ đợi chương sách cho câu chuyện cuộc đời mình được tỏ ra. Tôi tin cậy Ngài sắm sẵn điều gì đó cho tôi là điều thật tươi mới mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Và cho đến lúc đó, Chúa vẫn ở với tôi khi tôi đang chờ đợi trong giai đoạn này. Đây là tiếng nói của một phụ nữ trẻ 25 tuổi và theo Chúa Giêsu được 18 tháng. Quý vị có thể lắng nghe được chiều sâu trong đức tin của cô ấy không? Cô có rất nhiều mất mát trong câu chuyện đời mình, và nếu quý vị sống đủ lâu, thì quý vị cũng sẽ gặp những mất mát. Sự mất mát có thể đến với đời sống của quý vị, nhưng với Chúa, sự mất mát không phải là lời kết của câu chuyện. Tôi không hề nói đây là việc dễ dàng. Tôi biết rất nhiều người trong số quý vị. Tôi biết rất nhiều câu chuyện trong cuộc đời của quý vị. Những mất mát trong cuộc đời quý vị là gì? Và chúng to lớn ra làm sao? Nhưng mà bằng cách nào đó, sự mất mát đem quý vị đến chỗ của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị có thể nhận biết quý vị đang ở đâu trong câu chuyện của Ngài, quý vị phải nếm trải sự giận dữ, những rối ren, những thắc mắc, và hơn như vậy nữa. Đôi khi những thắc mắc chỉ được giải đáp khi chúng ta đến được phía bên kia, nơi vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện cách trọn vẹn và đầy đủ trên đất cũng như trên trời. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng, có những người trong hội thánh này, Câu chuyện cuộc đời của họ không phải chỉ là những mất mát, nhưng còn là cách mà họ đáp ứng với những mất mát ấy nữa. Thường thường trong cuộc sống của chính tôi, khi tôi đối diện với mất mát, tôi muốn có điều gì đó như bụi gai đang cháy, hoặc thứ gì đó lớn như việc rẽ biển đỏ ra làm đôi, là thứ gì đó cho tôi động lực cảm giác rằng Chúa có thật. Ngài thấy tôi và Ngài không bao giờ quên tôi, để tôi vẫn biết rằng Chúa đang hành động ngay giữa những gian nan này. Xin Chúa hãy làm điều gì đó to lớn. Tuy nhiên, đức tin cũng cần nhận biết Chúa hành động không chỉ trong những phép lạ lớn lao, mà Ngài cũng hành động trong những tình bạn vô cùng thầm lặng. Đức tin không phải là nhìn thấy Chúa hành động trong bụi gai đang cháy. Ngài chỉ làm cháy một bụi gai. Ngài chỉ nói một lần trong câu chuyện lịch sử thôi. Nhưng Chúa vẫn thường hành động qua lòng nhân từ mà chúng ta không đáng nhận lấy. Đức tin không phải chỉ là thấy Chúa rẽ biển đỏ làm đôi. Đức tin là nhận biết Chúa hành động trong câu chuyện đời sống của chính mình, đem lại một kết cục không thể nào tưởng tượng nổi mà hiện giờ chúng ta vẫn chưa thấy được. Đức tin là sự trông cậy trong tất cả những mất mát, tất cả những đau thương, tất cả những thất vọng. Nó sẽ dệt với nhau trong tất cả những kế hoạch tráng lệ đó. Chúa có thể làm nên những điều tốt lành trong những điều xấu xa, và đem đến một kết cục không thể nào tưởng tượng nổi. Đức tin là thứ cần có ở giữa lúc chờ đợi. Chờ đợi để thấy Chúa sẽ đem điều tốt lành đến ngay giữa những mất mát lại như thế nào. Với một vài người, có lẽ quý vị đang nghĩ, tôi cảm thấy đã quá trễ, câu chuyện cuộc đời tôi không thể nào cứu vãn, mọi thứ đã tan nát cả rồi. Nhưng tôi muốn khích lệ quý vị rằng, Chúa vẫn đang hành động, giống như câu chuyện hôm nay. Có thể sự giải cứu không đến lập tức, không đến đột ngột. Có lẽ quý vị còn làm dịu linh hồn của mình, tìm kiếm một người bạn không thể ngờ hoặc lòng nhân từ mà quý vị không đáng nhận lãnh để biết Chúa vẫn đang hành động. Với Ruter, mọi thứ cũng không xảy ra lập tức hay kịch tính. Tuy nhiên, cuối cùng thì mất mát không phải là từ ngữ để mô tả về cuộc đời của chúng ta. Nó có thể nằm ở giữa câu chuyện nhưng không phải là sự kết thúc. Từ ngữ mô tả kết thúc câu chuyện cuộc đời của Ruter đó là từ sự cứu chuộc. Tin tốt lành đó là cho dù chúng ta đã hay đang kinh nghiệm sự mất mát nào, thì vì cớ đến cứu chuộc chúng ta, người có quyền chuộc sáng nghiệp chúng ta, Chúa Giêsu Christ, thì sự cứu chuộc chính là từ ngữ cuối cùng cho câu chuyện đời sống của chúng ta. Chính vì thế chúng ta có hy vọng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con nhận được từ ngữ cuối cùng tốt lành trong câu chuyện đời sống của mình. Và nếu như chúng con đang ở giữa những thời kỳ khó khăn, nơi mà có lẽ từ cuối cùng của câu chuyện đời sống chúng con là mất mát, thì từ khi chúng con đến với Đấng Christ, mất mát không bao giờ là từ ngữ cuối trong câu chuyện của những ai thuộc về Đấng Christ. Nếu quý vị là những người đang lắng nghe chương trình hôm nay, lắng nghe sứ điệp này, dù quý vị là ai, quý vị đang làm gì, quý vị đang ở đâu, nếu quý vị chưa bao giờ dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, thì quý vị có thể làm ngay bây giờ. Quý vị có thể thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài tiếp nhận con người của con, xin cất đi nỗi đau, sự tang thương, tội lỗi, những thê lương, những rối ren tuyệt vọng trong con, xin cất đi sự vô tín, sự ngu dại, sự lãnh cảm của con, xin Chúa cất đi tất cả, và giờ này con xin dâng chúng lên cho Ngài. Xin Chúa ban cho con lòng tin cậy rằng Chúa đang hành động để cứu vớt cuộc đời con. Chúa ơi, xin Ngài cất đi tất cả, xin Ngài đem nó đến nơi Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, để nhờ đó con có được sự tha tội. Xin Ngài đổ đầy con bằng Thánh Linh của Ngài, dạy con lời của Ngài, để biết Ngài và bước theo Ngài suốt đời con.
Giờ một mình con trong đêm cô đơn, con nguyện cầu xin Chúa trên trời, xin Cha hãy đến và nâng đỡ con, xua tan những bóng đêm âu lo. Giờ một mình con trong đêm nay, con nguyện khẩn xin Chúa che chở. Giờ đây trong con đầy những bất an lo hơn, con không biết nơi đâu là lối đi. Giờ tim con vỡ tan, giờ đây lại Chúa sẽ hay bên con và xóa tan những âu lo. Để bao nhiêu nước mắt giờ đây sẽ thôi rơi, để bao nhiêu âu lo giờ đây cũng biến tan, để bao nhiêu đêm cô đơn giờ đây sẽ không còn là khi Chúa đến bên con.
khi Giê-xu đến và cứu lấy con. Ngài đến và nâng đỡ con, để bao nhiêu sầu đau sẽ qua đi, để bao nhiêu giông bão sẽ biến tan trong Ngài. Một mình con trong đêm cô đơn, con nguyện cầu xin Chúa trên trời, xin Cha hãy đến và nâng đỡ con, xua tan những bóng đêm âu lo. Giờ một mình con trong đêm nay, con nguyện khẩn xin Chúa che chở. Giờ đây trong con đầy những bất an lo hâu, con không biết nơi đâu là lối đi. Giờ tim con vỡ tan, giờ đây lại Chúa sẽ hay bên con và xóa tan những âu lo. Để bao nhiêu nước mắt giờ đây sẽ thôi rơi, để bao nhiêu âu lo giờ đây cũng biến tan, để bao nhiêu đêm cô đơn giờ đây sẽ không còn, là khi Chúa Chúa đến bên con. Là khi Giê-xu đến và cứu lấy con, Ngài đến và nâng đỡ con, để bao nhiêu sầu đau sẽ qua đi, để bao nhiêu giông bão sẽ biến tan trong Ngài. Để bao nhiêu nước mắt giờ đây sẽ thôi rơi, để bao nhiêu âu lo giờ đây cũng biến thành, để bao nhiêu đêm cô đơn giờ đây sẽ không còn, là khi Chúa Chúa đến bên con, là khi Giê-xu đến và cứu lấy con, Ngài đến và nâng đỡ con, để bao nhiêu buồn đau sẽ qua đi, để bao nhiêu giông bão sẽ biến tan trong Ngài. Là khi Giê-xu đến và cứu lấy con, Ngài đến và nâng đỡ con, để bao nhiêu buồn đau sẽ qua đi, để bao nhiêu giông bão sẽ biến thành.